quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tú Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Người dân Melbourne sẽ phải đeo khẩu trang bắt buộc, trong khi Victoria gia hạn tình trạng khẩn cấp. Số ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu vượt ngưỡng 14,3 triệu, với hơn 600.000 người tử vong. Và Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews hồi sáng nay Chủ nhật 19 tháng 7 đã thông báo rằng người dân sinh sống tại các điểm nóng coronavirus ở Melbourne và Mitchellshire sẽ phải đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ra ngoài. Ông Andrews công bố các biện pháp giới hạn thêm nữa, trong khi tiểu bang ghi nhận 363 ca nhiễm virus mới trong ngày và có thêm 3 người cao niên trong độ tuổi 90 đã thiệt mạng. Victoria cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp của tiểu bang cho tới nửa đêm ngày 16 tháng 8. Việc đeo khẩu trang bắt buộc sẽ bắt đầu từ nửa đêm ngày thứ Tư 22 tháng 7. Thủ hiến Andrews cho hay, những ai không tuân thủ sẽ có thể phải nhận vé phạt $200.
I hope that not one single fine needs to be issued. That is my genuine hope.
Now, ông Andrews nói, tôi hy vọng rằng không có ai phải nhận vé phạt. Đó là hy vọng chân thành của tôi. Bây giờ đó là vấn đề về nhận thức. Nếu bạn đang ở ngoài để chạy thể dục, thì có thể việc đeo khẩu trang trong lúc chạy là không thực tiễn. Nhưng bạn nên mang khẩu trang theo người, và bạn nên đeo nó trước và sau khi bạn bắt đầu cuộc chạy bộ. Có một số trường hợp không phải đeo khẩu trang bắt buộc, như với các lý do về y tế, trẻ em dưới 12 tuổi, hay trong các trường hợp không khả dụng. Thế nhưng mỗi cá nhân đều phải mang theo một chiếc khẩu trang khi đi ra ngoài. Được biết, chính phủ tiểu bang đã đặt hàng 3 triệu chiếc khẩu trang và chuyến hàng đầu tiên sẽ đến trong tuần này. Các trung tâm chăm sóc người cao niên tại Victoria sẽ bị đặt dưới các lệnh hạn chế nghiêm khắc hơn nữa sau khi có thêm 3 điểm bùng phát mới trong các khu vực này được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Các nhân viên phủ động được yêu cầu không làm việc ở nhiều trung tâm khác nhau cùng lúc nhằm tránh tiềm năng lây lan virus. Tổng trưởng Y tế Greg Hunt tiết lộ rằng 120 nhân viên và 103 cư dân tại 16 trung tâm chăm sóc người cao niên đã bị nhiễm virus trong suốt đợt dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Victoria Jenny Mikakos nói rằng quỹ hỗ trợ của chính phủ sẽ được cung cấp để đảm bảo nhân viên có thể chỉ làm việc tại một cơ sở duy nhất mà vẫn nhận được thu nhập tương đương.
We have seen specific instances in recent days of staff who've worked across multiple facilities.
Bà Mikakos nói, chúng tôi đã chứng kiến trong những ngày gần đây về các trường hợp nhân viên làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau và sau đó đã có các điểm bùng phát dịch trong các cơ sở đó. Sẽ có một quỹ tài trợ thêm để đảm bảo rằng nhân viên vẫn có thu nhập đầy đủ khi họ chỉ làm việc tại một cơ sở. Bắt đầu từ thứ Tư, chỉ có nhân viên chăm sóc được phép đi tới thăm viếng các nhà dưỡng lão và các chuyến thăm viếng được giới hạn chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ cho mỗi ngày. Trong ngày hôm nay, tòa nhà chung cư chính phủ số 33 Alfred Street tại North Melbourne đã kết thúc 2 tuần lễ cách ly tuyệt đối dưới sự canh gác của cảnh sát. Và như vậy sẽ cùng với phần còn lại của Melbourne ở trong lệnh phong tỏa cấp độ 3. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số dân cư ở trong cao ốc này sẽ vẫn chưa được phép ra khỏi căn hộ của mình. Đó là những người có xét nghiệm dương tính với virus hoặc là những người tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh, và họ sẽ phải tiếp tục cách ly tuyệt đối cho tới khi không còn rủi ro lây nhiễm bệnh. Nhân viên xã hội Adna Abdikadir từ tổ chức AMSA Youth Connect nói rằng lệnh phong tỏa khắc nghiệt đã để lại một số chấn thương tinh thần đối với nhiều người. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành vào các cách thức mà chính phủ thực hiện trong việc phong tỏa tuyệt đối tại các cao ốc chính phủ. Cơ quan Ombudsman Victoria nhận được các cáo buộc cho rằng có những cư dân không nhận được thức ăn và không được tiếp cận thông tin trong mấy ngày liền. Bộ Y tế tiểu bang New South Wales ngày hôm nay cũng đưa ra lời khuyên tới cư dân rằng họ có thể giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, tránh các chuyến đi và việc tụ họp không thiết yếu. Toàn tiểu bang đã ghi nhận 18 ca nhiễm virus mới trong ngày, trong đó 8 ca có liên quan đến các điểm bùng phát được phát hiện trước đó. 3 trường hợp hiện chưa rõ nguồn gốc. Tiến sĩ Jeremy McAnulty từ Bộ Y tế New South Wales nói rằng, đó là những trường hợp mà giới chức tại đây đặc biệt lo ngại.
That's a bad sign. And it's a wake-up call really for every one of us to.
Đó là một tín hiệu xấu và là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, để đảm bảo rằng chúng ta đang tiếp tục tạo ra hàng rào bảo vệ giữa chúng ta và những người khác bằng cách giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét, tránh các điểm tập trung đông đúc, thực hiện vệ sinh cẩn thận, ở nhà nếu như bạn có các triệu chứng nhẹ nhất và đi làm xét nghiệm. Chuyển sang tin tức thế giới. Về tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, tính đến sáng nay 19 tháng 7, thế giới đã ghi nhận hơn 14,3 triệu ca nhiễm coronavirus, với hơn 600.000 trường hợp đã tử vong. Hoa Kỳ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất. Đến nay đã có hơn 3,8 triệu ca nhiễm bệnh, ít nhất 142.000 người đã tử vong vì COVID-19. Giới chức y tế Mỹ ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ qua. Brazil đứng thứ hai về số ca nhiễm bệnh, với hơn 2 triệu người nhiễm coronavirus, ghi nhận hơn 78.700 trường hợp tử vong. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ cho hay, nước này đã ghi nhận thêm hơn 37.400 ca nhiễm virus mới chỉ riêng trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên trên 1 triệu người. Hơn 26.800 người đã tử vong vì đại dịch này tại Ấn Độ. Trong khi đó, nhà sản xuất dược phẩm Nga Afam đã ký thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm của Anh Quốc AstraZeneca để sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Vaccine này do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Trường Đại học Oxford nghiên cứu phát triển và được cho là sản phẩm đầu tiên đến với thị trường và có khả năng hiệu quả nhất. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc vừa triển khai các chiến đấu cơ đến khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Động thái này của Bắc Kinh được cho biết là thực hiện 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khẳng định lập trường của Washington rằng tuyên bố của Bắc Kinh đối với những nguồn tài nguyên xa bờ tại hầu hết khu vực Biển Đông là hoàn toàn phi pháp và chiến dịch bắt nạt của Bắc Kinh nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên đó cũng là phi pháp. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 17 tháng 7 mà đài AFA có được cho thấy có ít nhất 8 chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa từ ngày 15 tháng 7. Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến Biển Đông có thể liên quan đến tuyên bố mới nhất về Biển Đông của Ngoại trưởng Pompeo, hoặc cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nó cũng đã cho thấy Bắc Kinh có ý định gửi tín hiệu hay thậm chí chuẩn bị sẵn sàng nếu như có xung đột quân sự xảy ra. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Số liệu từ cuộc thăm dò toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 cho thấy trong 3 phụ nữ ở Việt Nam, có 2 người đã từng bị chồng hay bạn trai bạo hành. Cuộc thăm dò này do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Tổng cục Thống kê thực hiện, có sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cùng Cơ quan Đảm trách Quan hệ Quốc tế và Thương mại của Úc. Một số kết quả được đưa ra trong cuộc nghiên cứu như sau. 62,9% phụ nữ đã phải chịu ít nhất một hoặc nhiều hình thức bạo lực do chồng gây ra trong đời, và 31,6% bị bạo lực trong vòng 12 tháng qua. Trừ bạo lực tình dục, tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ do chồng gây ra năm 2019 thấp hơn so với năm 2010, đặc biệt đối với nhóm phụ nữ trẻ. Cũng theo kết quả cuộc nghiên cứu này, bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam vẫn bị che giấu. Một nửa phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai, và hầu hết phụ nữ, 90,4% bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra, không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai 20 tháng 7. Perth hầu như nắng ráo cả ngày, 5-18 độ. Adelaide có mây rải rác, 9-15. Melbourne có một hoặc hai cơn mưa rào, 7-13, Hobart mưa ngớt dần, có gió lộng, 4-9 độ. Canberra mây rải rác, 1-11. Wollongong, Sydney và Newcastle, nắng đẹp cả ngày. Wollongong 10-17, Sydney 9-18 và Newcastle 8-18 độ. Brisbane có nắng ấm 11-24, Cairns có mây rải rác 16-26 và Darwin trời nắng cả ngày 19-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự sửa đầu với các tin chính. Người dân Melbourne sẽ phải đeo khẩu trang bắt buộc, trong khi tiểu bang Victoria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 8. Số ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu vượt ngưỡng 14,3 triệu, với hơn 600.000 người tử vong. Và Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp trên Biển Đông.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.